Mỗi khi nhớ lại con tạ ơn Chúa đã yêu mến con, giúp con mỗi ngày. Từ tối u đến tối, Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa ơi thiết tha, như xưa thuở nào.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu con sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Quý chị em thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại quý chị em qua chương trình Phụ Nữ hôm nay. Xin Chúa dùng lời Ngài trong Kinh Thánh giúp chúng ta học hỏi những điều cần yếu cho đời sống, để đức tin chúng ta được tăng trưởng vững mạnh. Hôm nay một lần nữa, chúng ta sẽ nhìn vào những chi tiết Kinh Thánh ghi về bà Ma-thê để tìm những bài học hữu ích cho chính mình. Qua những bài trước, chúng ta đã biết Ma-thê là người thực tế, hiếu khách, có tinh thần phục vụ, nhưng không biết đặt thứ tự ưu tiên, quá chú ý vào những chi tiết không cần thiết. Vì thế, bà lo lắng, bối rối và than phiền, nên bị Chúa quở trách. Tuy nhiên, bà cũng là người có đức tin. Bà là người đã nói lên lời tuyên xưng chính xác về Chúa Giê-xu, là điều mà ngày nay mỗi người tin Chúa đều phải xưng nhận. Lời tuyên xưng đó là: Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian. Đặc điểm thứ 8 của Ma-thê chúng ta thấy trong Kinh Thánh là Ma-thê được Chúa yêu. Chính ông Giăng là môn đồ được Chúa Giê-xu yêu đã nêu lên chi tiết này trong Phúc Âm Giăng chương 11 câu 5. Ông viết: Vả, Đức Chúa Giê-xu yêu Ma-thê, em người, và La-sa-rơ. Ba anh em La-sa-rơ chiếm một chỗ đặc biệt trong lòng Chúa Giê-xu. Họ xem Ngài như là người thân trong gia đình và mở rộng nhà tiếp đón Ngài. Chúa cũng xem nhà của họ như nhà Ngài, nơi Ngài có thể dừng chân nghỉ ngơi bất cứ lúc nào. Ma-thê và Ma-ri cũng biết Chúa Giê-xu yêu thương mình, nên khi La-sa-rơ đau, hai chị em nhờ người báo tin cho Chúa rằng: Lạy Chúa, này, kẻ Chúa yêu mắc bệnh. Dù La-sa-rơ, Ma-thê và Ma-ri có tính tình khác nhau, Chúa yêu thương hết cả ba người. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài cũng là người. Ngài cũng mang trong lòng tình cảm của con người. Ba anh em La-sa-rơ yêu Chúa, dành cho Chúa một chỗ đặc biệt trong trái tim của họ, nên Ngài cũng dành cho họ một chỗ đặc biệt trong trái tim của Ngài. Ma-thê không những yêu Chúa Giê-xu và hầu việc Ngài, nhưng bà cũng biết Chúa là Đấng cứu thế, Con của Đức Chúa Trời, phải đến trần gian để hy sinh cứu rỗi nhân loại. Chúa Giê-xu yêu anh em La-sa-rơ cách đặc biệt, nhưng khi nghe La-sa-rơ đau, Ngài đã không đến ngay để chữa bệnh cho ông. Chúa cố tình lần lữa, không phải vì Ngài không quan tâm đến nỗi lo lắng của chị em Ma-thê, nhưng vì để cho danh Chúa được vinh hiển. Kinh Thánh cũng cho biết, Chúa yêu chúng ta là những kẻ thuộc về Ngài, và Ngài luôn luôn muốn ban cho chúng ta điều tốt nhất. Tuy nhiên, nhiều khi Chúa không ban cho chúng ta điều chúng ta cầu xin, không phải vì Chúa không yêu chúng ta, nhưng vì Ngài muốn rèn luyện chúng ta, hoặc để qua những khó khăn đó, danh Chúa được vinh hiển. Chúng ta thấy rõ điều này qua sự việc Chúa gọi Lazaro sống lại. Một chi tiết khác cho thấy Chúa yêu thương ba anh em Lazaro là khi Lazaro đã chết và được chôn trong mộ, Chúa đã khóc. Phúc âm Giăng ghi như sau: Nhưng Mary, lúc đã tới nơi Đức Chúa Giêsu đứng, vừa thấy Ngài thì sấp mình xuống chân Ngài mà nói rằng: Lạy Chúa, nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết. Đức Chúa Giêsu thấy người khóc, và những người Giuđa đi với người cũng khóc. Bèn đau lòng, cảm động mà phán rằng: Các ngươi đã chôn người ở đâu? Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin hãy lại coi. Đức Chúa Giêsu khóc. Người Giuđa bèn nói rằng: Kìa, người yêu Lazaro là giường nào? Trích Phúc âm Giăng chương 11, từ câu 32 đến 36. Qua chi tiết này, chúng ta thấy tình cảm Chúa dành cho anh em Lazaro. Câu Kinh Thánh ghi Đức Chúa Giêsu khóc là câu ngắn nhất trong cả bộ Kinh Thánh. Sự kiện Chúa Giêsu khóc cho thấy Ngài thật sự mang thân xác con người như chúng ta khi sống trên trần gian này. Sau đó người ta đưa Chúa đến bên mộ Lazaro. Tại đây, một lần nữa chúng ta lại thấy tính thực tế và hay nói của Ma-thê. Kinh Thánh ghi Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê là em gái kẻ chết thưa rằng: Lạy Chúa, đã có mùi vì người nằm đó 4 ngày rồi. Đức Chúa Giêsu lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Vậy họ lăn hòn đá đi. Sau đó Chúa đã gọi Lazaro sống lại trước sự chứng kiến của mọi người. Một đặc điểm khác chúng ta thấy nơi Ma-thê qua những chi tiết Kinh Thánh ghi lại là Ma-thê được đổi mới. Lần cuối cùng tên bà Ma-thê được Kinh Thánh nhắc đến là trong Phúc âm Giăng chương thứ 12. Đây là bữa tiệc ăn mừng Lazaro sống lại. Sứ đồ Giăng ghi như sau: 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu đến thành Bethany, nơi Lazaro ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ. Lazaro là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bấy giờ, Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá, xức chân Đức Chúa Giêsu và lấy tóc mình mà lau. Cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Trích Phúc âm Giăng chương 12 câu 1 đến câu 3. Một lần nữa chúng ta lại thấy Ma-thê đón tiếp Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài. Đây là bữa tiệc ăn mừng Lazaro sống lại và cũng để cảm tạ Chúa về phép lạ lớn lao Ngài đã làm cho gia đình Lazaro. Hai nhân vật quan trọng là Chúa Giêsu và Lazaro được ngồi chung bàn với nhau. Trong bữa tiệc này chúng ta nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của Ma-thê. Kinh Thánh ghi rằng Ma-thê hầu hạ, hàm ý rằng bà là người đứng ra lo bữa tiệc hôm đó. Đây cũng là một thì giờ bận rộn cho Ma-thê vì phải nấu cho nhiều người ăn. Ma-thê cũng trổ tài nấu nướng và phục vụ. Nhưng chúng ta không thấy nói gì về nỗi lo lắng của Ma-thê. Trong bữa tiệc này, Mary cũng không phụ giúp chị, nhưng làm một việc khác bên chân Chúa Giêsu. Nhưng điều đặc biệt là chúng ta cũng không thấy Ma-thê phản đối hay than phiền gì cả. Lần trước, trong khi Ma-thê lo nấu nướng chuẩn bị bữa ăn, thì Mary ngồi bên chân Chúa nghe Ngài phán dạy. Lần này, trong khi Ma-thê lo cho bữa tiệc, thì Mary cũng đến ngồi bên chân Chúa Giêsu, không phải để nghe Ngài giảng dạy, mà là để lấy dầu thơm xức nơi chân Ngài, rồi lấy tóc lau chân Chúa. Ông Giuđa là một môn đồ sau đó đã bán Chúa, phản đối việc làm của Mary. Ông bảo làm như thế là phí phạm. Sao không bán dầu đó rồi lấy tiền giúp người nghèo? Giuđa phản đối việc làm của Mary, nhưng chúng ta không thấy Ma-thê nói gì. Có lẽ bà đồng ý với việc này vì thấy Mary đã làm điều tốt cho Chúa Giê-xu. Một nhà giải nghĩa kinh thánh nọ tin rằng có lẽ Ma-thê cũng có đóng góp một phần trong bình dầu thơm đắt tiền đó. Và có lẽ hai chị em đã đồng ý làm một điều gì đặc biệt cho Chúa Giê-xu để cảm ơn Ngài đã cứu anh họ từ kẻ chết sống lại. Điều này cho thấy Ma-thê bây giờ là một con người khác. Bà đã được Chúa đổi mới. Bà vẫn hăng hái làm việc để phục vụ và tiếp đãi mọi người. Nhưng bà có cái nhìn mới trong sự phục vụ của mình. Chúng ta học được gì qua cuộc đời và tâm tính của Ma-thê? Trước hết, điều cao quý nơi Ma-thê là bà có lòng rộng rãi và hiếu khách. Bà không sống ích kỷ, nhưng đã mở rộng tấm lòng và nhà của bà để đón tiếp Chúa Giê-xu và các môn đồ của Ngài. Bà không ngờ rằng khi đón tiếp Chúa, gia đình bà đã được vinh dự tiếp đón con của Đức Chúa Trời, được có mối quan hệ thân thiết với Ngài và được Ngài ban thưởng xứng đáng qua phép lạ cứu anh của bà sống lại. Chúng ta cần bắt chước tính hiếu khách và rộng rãi của Ma-thê. Kinh Thánh cho biết, lắm khi chúng ta mở cửa tiếp khách là tiếp đón thiên sứ của Chúa mà không biết, như lời thư Hebrew chương 13 câu 1 có ghi. Hơn nữa, khi nghinh tiếp Chúa vào cuộc đời của mình, chúng ta sẽ được ở trong mối tâm giao mật thiết với Chúa và sẽ kinh nghiệm những phép lạ lớn lao Chúa làm trên cuộc đời chúng ta. Điều thứ hai chúng ta học được nơi Ma-thê là chúng ta thấy nơi bà hình ảnh của một số phụ nữ trong hội thánh là những người chú ý quá nhiều vào công việc và sự phục vụ, khiến cho trách nhiệm và bổn phận chiếm hết những thì giờ ngồi dưới chân Chúa để nghe Chúa phán dạy. Chúng ta không thể lúc nào cũng làm việc như Ma-thê, cũng không thể lúc nào cũng ngồi yên học hỏi như Mary, vì hội thánh của Chúa cần cả hai. Trái lại, chúng ta cần giữ cân bằng trong việc học hỏi và phục vụ. Cả hai việc đều cần thiết, nhưng phải được thực hiện đúng lúc và đúng chỗ thì mới mang lại hữu ích cho chúng ta và làm đẹp lòng Chúa. Bài học thứ ba, hãy trao hết mọi lo lắng trong đời sống cho Chúa. Ngài sẽ lo liệu và giúp đỡ chúng ta như lời Ngài đã hứa. Nếu sự cứu giúp hay can thiệp của Chúa có vẻ như chậm trễ, không phải vì Ngài quên chúng ta, nhưng đó là điều nằm trong chương trình của Chúa, nhằm đem lại lợi ích cho chúng ta và cho danh vinh hiển của Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.